Đây là chương trình phát thanh của Pháp Lý Vô Vi, Khoa học Huyền Bí Phật Pháp do Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ, miền Nam California thực hiện. Chương trình này thể hiện một tình thương và đạo đức qua những bài giảng rất thực tế của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, nhằm mục đích phổ biến một phương pháp thiền thực hành đời đạo song tu cho tất cả mọi người không phân biệt tôn giáo. Nếu chuyên cần thực hành một thời gian, sẽ gặt hái được một sức khỏe dồi dào, tâm thân an lạc, tâm linh phát triển. Để mở đầu chương trình, kính mời quý thính giả lắng nghe lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng.
Hôm nay, buổi trung thiền của Ban tổ chức Melbourne đã tổ chức vào ngày 9 tháng 12 năm 1993. Thưa các bạn, chúng ta trung thiền để làm gì các bạn? Chúng ta cảm thấy luồng điện rút ngay từ trung tâm chân mày lên tới trung tâm bộ đầu. Chúng ta càng muốn đi xa, càng ngày càng muốn đi xa, mà đi xa trong thanh tịnh, chứ không phải đi xa bằng thể xác động loạn. Cho nên chúng bắt buộc chúng ta phải thiền để nung nấu luồng điện thăng hoa tiến hoa dễ dãi. Khi bắt các bạn vào thiền, người có điện thanh nhẹ nhắm mắt là nó rút hết các bộ phận đi lên, nhẹ nhàng, lần lần quên hết thế sự, nó mới tỏa ra ánh sáng rõ ràng, tiến hóa đi lên. Đối với người tu lâu nó phải có. Chúng ta thiền lâu, cơ tạng ổn định, minh châu nó phát sáng, chúng ta nhìn thấy vô cùng tận trong chu trình tiến hóa. Mà đó cũng là cái thước đo lường công năng công phu của chúng ta có đầy đủ không. Nếu thật sự có tâm tu thì vừa nhắm mắt thì nó phải thấy sáng. Và nếu chúng ta còn lường gạt xảo trá, ta tu mà không biết đường lối, đó là lường gạt xảo trá. Phải biết rõ rệt lấy chính mình, không phải gian dối, đó mới dẫn tiến cái luồng điện ngay trong tim bộ đạo. Nó là sức mạnh từ bi khai triển vô cùng. Cho nên các bạn chung thiền để hướng thượng và tâm nguyện đem lại sự hòa bình cho mặt đất, để cứu độ muôn vạn linh, không phải là nắm bắt người ta kêu cứu độ, giải mở cho họ tất cả người cứu độ. Cầm luồng điển thanh nhẹ ở đời, các bạn thấy khi mà chúng ta bước vào một khung cảnh thanh nhẹ, không khí thanh nhẹ, tâm hồn cũng nhẹ nhàng. Mà chúng ta tu thiền thanh nhẹ thì đương nhiên chúng ta thấy có những cái mùi vị thơm tho nhẹ nhàng trước mắt chúng ta. Chúng ta ngồi đó an nghỉ thanh nhẹ, nguyện xuất hồn đảnh lễ Phật. Càng tu càng thanh nhẹ, càng thanh nhẹ sau giờ thiền rồi, các bạn nhìn mọi người đều có khả năng, thì cái khả năng này sẽ đóng góp cho chung. Nó cũng như thuyền bát nhã đưa tâm linh tiến hóa, mỗi người một chút nó mới thành chiếc thuyền tiến hóa. Và ý nguyện của chúng ta cầu nguyện cho thế giới hòa bình, tâm thân an lạc. Mỗi ngày các bạn tu thiền như thế này và sẽ đem lại sự bình an cho chính bản thân trước, nhiên hộ mới phát đại nguyện đóng góp cho quần sanh. Có thực hành thì không mới thấy có kết quả, giải tỏa được mọi sự lo về chuyên nghiệp tạm bỡ ở thế gian, không còn sự lo âu nữa. Chúng ta hướng thanh để về trời, hướng thanh để về sư Phật, không phải hướng thanh thì cướp trịch, không phải hướng thanh để tạo tình duyên tạm bỡ ở thế gian, không có điều đó. Cho nên người tu vô vi nó phải thức tâm đi qua một cõi khác, cõi thanh nhẹ hơn. Chính nó đã nhận định rõ ràng phần hồn không phải ở thế gian tạo, từ tạm thiên giáng lâm xuống thế gian, học nhẹ nhục rồi tiến qua đi lên, càng ngày càng lớn rộng, càng sáng lạng hơn. Cho nên cố gắng thực hành để cho nó ổn định thần kinh của ông, nơi nào cũng sống trong trật tự thanh nhẹ. Khi mà đạt được trật tự thanh nhẹ, thiền nắm vững cũng như cả tiếng đồng hồ, nên nó rút cao, càng đi cao thì càng nhanh, càng gần, càng tiến qua được, thấy cảnh càng rõ ràng. Người tu lâu không có bị thua thiệt, người tu lâu càng ngày càng trở về với thực chất của chính mình. Với cái phương pháp Pháp Lý Vô Vi của học viện Bí là giải mở hư trực lưu thanh, tiến qua rõ rệt, không có mê tín dị đoạn. Khi chúng ta xuất hồn, thấy được một vị Phật, nhìn một chút thấy Phật, một chút thấy quỷ, là tâm ta còn quỷ, chưa được thành sự. Cố gắng tu nữa mới thấy thật cảnh, thật chân. Thử thách là do đâu? Do tâm trần trượt, chưa minh chánh mới có sự thứ thật. Tâm hết trần trượt minh chánh không có sự thứ thật, lúc nào cũng an nhẹ. Chúng ta trung học tiến hóa về tâm linh là con đường duy nhất văn minh nhất của thời đại. Chúng ta đang học và đang tiến, chứ không phải học mà lùi. Ở thế gian học mà lùi là chỗ nào? Tình dục học là lùi. Thích sung sướng 5-3 phút nhưng mà cơ thể uể oải, chi không mở, đó là lùi. Này điển năng khai thác tiến hóa tới tận cùng là không còn ý niệm nghìn tình dục và khai mở tâm linh. Không bận rộn, lúc nào cũng thanh tịnh. Lúc tham thiền, các bạn thấy đây là cái pháp đang kiểm soát hành động của chúng ta. Thiền lâu chúng ta thấy cơ duyên của trời Phật đang kiểm soát chúng ta. Nếu tâm ta nghĩ vậy thì không còn ánh sáng và không thanh nhẹ. Mà tâm ta không nghĩ vậy thì cảm thấy lâng lâng thanh nhẹ, tiến hóa rõ rệt. Đó là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Cái pháp là một chìa khóa kiểm soát tâm linh. Các bạn đã biết chung vui trên thanh tịnh là đại phước đức. Chung vui trên cảnh đời, nói qua nói lại thì điện năng nó sạc bay sạc bạ, không có gì đúng hết, rồi đâm ra sân si. Còn cái này chúng ta thiền và hóa giải, tự tu tự tiến tự thức rõ rệt, càng ngày càng thanh nhẹ, mới nhận được giá trị của sự giải thoát, mới xác nhận được thế gian đô thị giả, thế gian không có đúng, tất cả là giả tạm. Thì chúng ta không có bận tâm để lo những cái chuyện mà không cần thiết. Chúng ta sẽ làm việc tùy duyên. Các bạn hàng ngày đi làm, vô sở làm, mỗi ngày một công chuyện, thì cứ giữ công chuyện đó mà làm. Đó là cái duyên của bạn. Phải tận tâm, càng tận tâm, càng các bạn mới thấy rõ lúc trời ở trước mắt các bạn như không đâu. Càng kiên nhẫn, càng thấy óc sáng và thông minh ra. Cho nên tu thiền rất hữu ích, nhưng mà phải bền lâu thì nó tạo được kỳ công tốt đẹp và tránh tai nạn rõ rệt. Thế gian ai mang sát lòng người cũng đều mang nạn, nạn là bệnh hoạn. Mà chúng ta thiền đều thì giải mở thông suốt, không có bệnh hoạn. Khi chúng ta ra đi cũng ra đi cách thân nhẹ bằng lòng, đại trường phu thấy rõ ràng bước ra đi, chứ không phải là chim bao để đi, rất rõ ràng. Cho nên càng tu càng tiến là vậy. Khi mà các bạn ngồi tu thiền có những trở ngại làm nặng đầu này kia, cứ cố gắng thiền nó sẽ nhẹ. Qua cái trung đó là tiến, chắc chắn tê chân này kia, qua cái trung đó là tiến. Cho nên người tu thiền ở trên núi luôn luôn họ không có gì làm hơn là cái thiền. Họ chỉ ngồi thiền nhiều ngày, nhiều giờ trong ngày. Họ không có tính ngày giờ, vì họ không, bản thân không có việc làm. Khi các bạn là về đời, đời đạo xong tu, các bạn phải làm mới có ăn. Đương nhiên về các bạn thiền chừng nào thì các bạn được qua giải sự trần trượt hằng ngày đã thuốc mở mắt mũi tai miệng. Thiền để giải những cơ duyên tạm bỡ và tiến tới thực chất sáng suốt của chính mình, chứ không phải thiền để rước sự động loạn sân si. Ta giải mở làm gì còn động loạn sân si, cố chấp phê bình đạo này phê bình đạo nọ mà không biết phê bình mình mới là tạo ra sự sân si. Vậy không thực hành đúng theo pháp lý Bari, khai mở tâm linh tiến hóa rồi rồi nhịn nhục trên hết. Càng thiền càng rõ nhịn nhục mới thấy vui. Nếu chúng ta không nhịn nhục thì chúng ta là thêm thù bớt bạn. Nếu mà chúng ta nhịn nhục thì thêm bạn bớt thù. Cuộc sống nó mới an vui. Trong thực hành chứ không phải lời chúc tụng. Người thế gian hay chúc tụng mà không làm, hay cầu xin mà không thực hành, hay kêu gọi mà không có thức tâm. Như kêu gọi Ngọc Hoàng Thượng Đế là cứu cấp, nhưng mà có chuyện gì đâu mà kêu ngài. Kêu ngài là để tạo cái tập quán y lại. Nam Mô A Di Đà Phật cũng như vậy. Tâm thức là đúng hơn là khẩu khai thần chi tạng. Nói để làm gì? Ý niệm nó thức tâm hơn, sáng suốt hơn. Không có gì quý bằng thành tâm, thật thà khai triển tâm linh. Càng thiền càng thấy mình triền miên trong giấc ngủ thanh nhẹ ổn định, có một giấc ngủ rất êm ả mà sáng suốt. Nói ngủ là người đời nhìn cặp mắt thấy ngủ, nhưng mà tâm là thức, biết mình đi đâu, đang học cái gì, đang làm cái gì. Nhiều người không thấy cảnh, không thấy hình, nhưng mà thấy sự thanh nhẹ đang tiến qua. Mà thấy thế ngày càng làm thì nó sẽ hội tụ ra hình ảnh tốt đẹp. Tùy duyên tu học mà phát triển, không còn trì trệ nữa. Đêm đêm là tu thiền, đêm đêm giải mở nghiệp tâm, đúng theo trong chu trình tiến hóa. Về điển là nhanh nhẹ. Tại sao các bạn tu thiền này không có dạy các bạn đọc chú? Muốn đọc chú ma nó nhập làm sao? Các bạn thiền cho lăn lăn luồng điển nó đi lên, nó phối hợp với thanh quang điển lạnh ở bên trên, nó là mạnh hơn chú nữa. Đụng tới đâu nó rút tới đó. Ma quỷ có đánh chúng ta cũng là rút, chứ không có bị kẹt. Còn các bạn niệm chú khi quên khi niệm, cũng xảy ra nhiều chuyện cho gia đình. Vì ý thức không rõ là chú là gì. Người tu cao biết giá trị của chú, là ý lực mạnh mẽ, tiến hóa sẽ không có gì hết. Chúng ta tu ta gom ý lực thanh nhẹ trở về thanh tịnh, và tự nhiên mọi sự đều yên vui, không có động loạn nữa, không có làm thầy tổ ai hết. Tự thức để tiến hóa và ảnh hưởng chúng sanh. Mọi người đều làm như vậy, cộng lại thì làm việc lớn cho quần chúng. Mọi người đều thực hành như vậy là đem lại sự hòa bình cho mặt đất. Tâm ta thực hành còn hơn lời cầu nguyện bằng đôi môi mà không có thực chất. Chúng ta thực hành, chúng ta cống hiến thực chất thành quang sáng suốt hơn thượng. Từ quang sáng suốt để cộng với chư Phật, giải mở sự trần trực luân chuyển tại trần gian, độ tất cả những tâm linh hương thượng. Thiền quen rồi, trong lúc ta nhắm mắt thiền mình thấy hạnh phúc vô cùng, sung sướng vô cùng. Ngồi bất cứ ở góc nào, lúc ta nhắm mắt thấy hạnh phúc lắm, sung sướng lắm. Con người hiểu được nguyên lý vô sanh của chính mình thì mới thấy hạnh phúc. Còn hiểu một góc, không hiểu một góc, đó là còn chênh lệch và không có tiến hóa được. Không phải một khả năng trong vũ trụ. Ngược lại, chúng ta tu hàng đêm và kiểm điểm tự thức, đời đạo rõ rệt, thì chúng ta mới nhận định được cái bước tiến của chính chúng ta. Kiểm soát được sự vận động của chính mình thì mình mới chứng minh chính ta đã thành tịnh, mới thấy rõ những sự động loạn của tánh vía. Tánh vía lúc nào cũng lo âu, sợ sệt, cầu xin, muốn chư Phật ân độ, mà chính nó không độ nó không thương nó không có độ nó, làm sao trời Phật độ? Trời Phật là một nguồn gốc từ bi bác ái, mà chính bản thân chúng ta không biết từ bi bác ái hương thượng thì làm sao mà được bên trên độ? Cho nên phương pháp tu thiền của chúng ta là trực tiếp, không phải gián tiếp. Hành để tiến, hành để đạt, hành để thông. Đêm đêm các bạn thiền như vậy, các bạn sẽ sung sướng nhiều lắm, yên ổn tâm hồn. Người bệnh tâm hồn nếu không yên, mà chúng tâm hồn của chúng ta được yên ổn là chúng ta mới thoát bệnh trần gian, trở về thực chất ánh sáng từ bi mới không động. Ánh sáng từ bi ban chiếu cho thế gian, tạo biết bao nhiêu công việc cho thế gian, chế được xe hơi, cất được nhà lầu, tàu bè đầy đủ, phương tiện đầy đủ. Bây giờ chúng ta thiếu cái gì đấy? Chỉ thiếu cái tu, để tự thức, tự thắng hoa, tự đi về trời, tự thấy rõ cảnh siêu nhiên tự nhiên nó có rồi. Những cái nền tảng văn minh vô cùng ở trên, bất khả luận bàn ở thế gian. Một nháy mắt đã thấy rồi, rõ rệt. Nheo con mắt cũng thấy. Đó là cái luồng điển của các bạn hòa tan với hư không đại định, nó mới sáng suốt như vậy.
Đó là những lời thuyết giảng của Thiền sư Lương Sĩ Hằng, Tiếp theo đây là phần giải đáp thắc mắc của thiền sư qua một số các câu hỏi. Xin mời quý thính giả tiếp tục lắng nghe.
Kính thưa thầy, muốn đạt được sự quân bình trong nội tâm, có phải trải qua những sự đau khổ, những sự xé rứt tâm can?
Cái đó là những người không có phương pháp tu phải chịu cái định luật của Chúa như vậy. Cái luật nhân quả nó vầy xéo nhiều mới thức tâm. Mọi người phải chịu lực nhân quả mới tiến hóa. Kể cả con thú cũng vậy, rất công bằng. Chúa rất công bằng. Chúa luôn luôn thương yêu, tận độ. Nhưng mà con người muốn cái gì, Chúa cho cái đó rồi cứu, chứ không phải sao. Thời đại điện năng đã tận dụng được điện của mặt trời, thì chúng ta nên hướng con đường để đi cho nó nhanh. Ngày nay những người ở xã hội cũng chạy theo ordinator mà sống cho nó xã hội cho nó kịp kỳ, kịp giờ, kịp phút. Chứ không có thể lười biếng chểnh mảng và bỏ cái khả năng của chính mình. Phải phát triển cái khả năng của chính mình để đi lên thay vì uổng của một kiếp người. Nếu xã hội chúng ta mọi người biết thiền, biết tiết kiệm nhiên liệu thì cái xã hội không bị ô nhiễm. Hồi xa xưa đâu có nói ô nhiễm đâu. Ngày nay cái tham của con người càng ngày càng gia tăng thì nó phải có pollution. Không có chuyện gì cũng mọi người một người xách cái xe chạy vòng vòng ở thành phố làm cho ô nhiễm thành phố. Làm chuyện không cần thiết không? Chuyện cần thiết không chịu làm. Sửa mình để tiến hóa đó là cần thiết. Có gì thắc mắc hỏi đi. Hỏi cho vui.
Không dám hỏi, con xin nói
giùm
chị,
muốn
hỏi karma là cái gì?
Karma là nghiệp. Nghiệp là sao? Nghiệp là con có chồng để con phải lo cho thằng con. Mua xe hơi con phải lo cho chiếc xe hơi. Bận áo tốt phải lo giặt lo ủi, đó là nghiệp đó. Phải nhịn nhục mới giải tất cả nghiệp. Nhịn nhục tối đa mới giải tất cả nghiệp.
Kính thưa thầy, có thể cách nghĩa cho con thì con hiểu là nhịn nhục là như thế nào, là sao?
Nhục hả?
Nhịn nhục.
Nhịn nhục là mình phải coi mình thấp hơn người khác, mình mới nhịn nhục được. Cũng như mặt trời, nó phải thấp hơn chúng ta không? Tại sao chúng ta che, chúng ta chống nó là nó vẫn chiếu? Sì, nó không... nhịn nhục là nó làm cái việc thanh nhẹ. Người tu nhịn nhục là cái gì? Cái gì mình cũng nghĩ bố thí cho người khác, giúp đỡ người khác, hy sinh cho người khác, đó là hạnh nhịn nhục. Cái hạnh nhịn nhục, hạnh đức là qua nghìn năm không héo. Biết dịch chữ hạnh đức không? Nhịn nhục nó mới có hạnh đức. Nghìn năm không héo, ngàn năm không héo. Cho nên có những ông cha hạnh đức rất tốt, ăn rồi lo cho con dân nghèo. Ông đến mọi người hoan hỷ và thương ông. Tự nhiên cái tình thương của Chúa chia đồng đều là vậy. Hồn là chủ của thể xác, mà nếu mình không nhịn nhục là không sửa được cái thể xác tiến hóa. Mình không có nhịn nhục, không có sửa đổi được kích động và phản động trong cơ tạng. Cái pháp này cho nhân loại, không phải cho người Việt Nam. Người có óc là làm được. Về điện năng chứ không có nói về pháp cúng lạy.
Khi con muốn trao cái điện của con hoặc là sự bình an cho người khác, con có phương cách nào?
Không làm vậy. Đừng làm vậy là tự hại mình thôi. Mình tự phát triển thì tự nhiên nó có cái điển lành độ người khác. Cái đó là automatic, lên cái tần số khác rồi. Không cần nói chuyện, mình ngồi ở góc đường mình nhắm mắt cũng là làm việc rồi. Bởi vì trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, bao nhiêu tia điển chiếu xuống thế gian, cần bắt cầu với người thế gian để giúp người thế gian, cái điển ảnh hưởng nhau.
Như vậy là nếu mà mình bị hưởng ảnh hưởng nhiều cái energy cái điện đó thì mình sẽ trở nên sống nội tâm nhiều hơn và mình sẽ làm việc xã hội ít hơn không?
Làm xã hội đứng đắn cần thiết cho xã hội, chứ không có làm cái chuyện mà kiếm tiền và hại người ta chết.
Mà mấy người bạn ngoại quốc hay hỏi con câu vậy nè, họ nói ở xứ này đó cái gì mà nó mắc thì nó tốt, pháp lý của mình không tốn tiền tốn bạc gì hết trơn, vậy thì sao mình biết được là nó tốt?
Họ không hiểu cái mắt là cái bị phỉnh. và họ tự lường gạt, họ cho cái đó là tốt là chính mình tự lường gạt, chứ mình không hiểu chiều sâu của việc đó. Mình cho là tốt, nếu hiểu chiều sâu cái đó đâu có ăn chung gì đâu. Không phải thích người giàu, khinh người nghèo, không được. Không thể thích người giàu và khinh người nghèo. Không phải thích người lành mạnh và ghét người què quặt. Người què quặt đào tạo ra bác sĩ, phải nhớ ơn người Chúa đã đem xuống dạy nó bằng hành động. Dạy con người bằng hành động, mục đích để cho học nhiều, để kết hợp gần lại với nhau, mới tạo được thiên đàng ở thế gian. Khi mà quý vị thiền mà thấy điển của quý vị liên hệ với cái điển của trung tâm sinh lực rồi, là không có cái gì quý hơn hết. Không có gì quý hơn. Thôi quý vị còn những câu hỏi gì nữa, có gì thắc mắc mà nói chuyện cho vui.
Kính thưa thầy, khi mình tu cái pháp này, thầy ưa nói là cái nhìn của mình nó khác. Vậy cái nhìn của mình nó phải là cái từ quan không? Và nếu mình nhìn đó, thì con cảm thấy là khi mình tu cái pháp này thì dù lúc mình nhìn hình như mình không thấy cái vật chất nữa, mà thấy là ánh sáng không?
Phải rồi, cái từ quan mình phát triển thì tự nhiên mình thấy cái giới đó rồi. Cho nên tùy theo trình độ mà nói. Mà khi mình nói người ta đừng thấy cái nhà, mình thấy ánh sáng tật lắc. Sự thật là đi tới nhẹ rồi, chỉ là cái điện thôi, thấy ánh sáng thôi. Nhưng nó có hình, đi tới chút nữa thì nó có hình dáng đàng hoàng. Đứng điển quang nó nhiều tần số, nhiều người tu mới thấy tới đó, tưởng là mình đắc đạo chưa đâu, còn nhiều tầng phải đi lên. Trong không nó còn không nữa, sáng nó còn sáng nữa. Như Lai là bất diệt, đó là ánh sáng từ bi.
Thưa thầy, con xin hỏi thầy, cái đó là cái từ bi tổ cùng của Thượng Đế không?
Cái ánh sáng từ bi của đại bi của Thượng Đế. Đại bi của Thượng Đế. Chỉ khi mà tới đó chỉ quỳ nghe nói chuyện chứ không có được nói gì hết, bởi vì người ta hiểu mình hết rồi. Cho người ta không biết lấy cái lời gì nói, người ta nói Chúa hết rồi.
Con xin cảm ơn thầy.
Cứ mỗi độ xuân về vui sum họp, Tết vô vi quy hội quy bàn thiền, sống bên thầy thanh nhẹ cảnh trời tiên. Cùng đàm đạo nhắc nhiều nhau tu tiên, mỗi năm tình nguyện đức thầy về đây với chúng con sáng soi trăng rằm, theo bước chân âm thầm bài mê phá chấp đến thăng hoa, chúng sanh muôn loại một nhà hòa vui thương mến nhau, đường tu năm châu dạy khuyên đàn con trẻ hãy tùy chí công phu vững và tu hành. Phước lộc thiên ân nên gặp mối duyên lành, một kiếp nhân sinh bao thăng trầm buồn khổ, bởi cuộc đời luôn loạn động chấp mê, nhờ pháp lành bừng sáng nẻo vô vi. thiền nhập định hành pháp luân thường thiền là đúng đường trở lại quê xưa, vì cuộc sống phù sinh như làn khói tỏa. Đây chân lý ngày đêm thầy canh tình, tiếng Di Đà bao phủ khắp không gian. Bốn tấm lòng vô lượng thật chứa chan, lời Phật dạy từ bi xa. Muôn thanh quang soi sáng nẻo đường con đi, thánh đạo vàng hiền nhi giúp nhân sinh giải thoát luân hồi, từ bi trí huệ rạng ngời, sống trong tình thầy yêu thiết tha, dứt nghiệp duyên khổ đau bao ngày qua, cho kịp kỳ lòng qua chúng sinh mãi miết say sưa trong dòng tứ khổ, mà lòng dạ thầy yêu thêm chua xót lệ tuôn tràn. Xúc động từ tâm với bao nỗi nghẹn ngào, nước mắt thầy rơi theo tâm thành.
Chương trình phát thanh của ngày hôm nay đến đây tạm chấm dứt. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý thính giả và xin hẹn trở lại kỳ tới cũng trên làn sóng 1480 AM sẽ được phát thanh vào mỗi sáng Chủ nhật từ 7 giờ đến 7:30. Nếu quý vị muốn nghe lại chương trình vừa qua hoặc chương trình đã phát thanh từ những tuần lễ trước, xin mời vào trang nhà của chúng tôi trên mạng lưới Internet qua địa chỉ sau đây: www.vovi.org hoặc quý vị cũng có thể liên lạc trực tiếp với chúng tôi tại trụ sở Vô Vi thuộc thành phố Westminster, điện thoại số 714-891-0889. Xin kính chào tạm biệt và kính chúc quý thính giả một tuần lễ an bình, hạnh phúc, thân tâm luôn an lạc.